giả đang nghe chương trình An cư lạc nghiệp của SBS Radio số thứ hai, một chương trình tư vấn về đầu tư mua bán cho thuê bất động sản. Thưa quý vị, bên cạnh nhu cầu mua một căn nhà cũ đã xây từ lâu, thì xu hướng mua một miếng đất tại các khu vực đang phát triển và xây dựng một căn nhà mới hoàn toàn theo ý thích đang ngày càng được nhiều người ưa chuộng. Những điểm lợi nào cho khách hàng khi họ mua đất xây nhà tại những khu vực đang phát triển giữa lúc giá nhà ngày càng leo thang như hiện nay? Anh Thành Phạm là giám đốc văn phòng của Blue Gem Homes sẽ tư vấn cho quý thính giả ngay sau đây.
Công ty của Thành gần đây cũng nhận được rất là nhiều câu hỏi từ phía khách hàng. Và đặc biệt là cũng là khách hàng người Việt tìm đến để công ty tư vấn nếu như họ mua một cái miếng đất và xây như thế nào để vừa tiết kiệm chi phí. Miếng đất đó sau này khi mà xây căn nhà lên sẽ được giá trị hơn. Khi mà mình mua một cái mảnh đất để mình xây lên căn nhà mới ha, thì từ cái chi phí mà gọi là stamp duty, khi mà mình đi mua nhà, khi mà mình mua nhà, cái tiền stamp duty mình phải đóng cho toàn bộ giá trị của căn nhà, bao gồm cả mảnh đất mà mình mua. Nhưng mà nếu mà quý vị mua một mảnh đất để xây nhà thì quý vị chỉ có đóng cái tiền stamp duty cho cái mảnh đất thôi. Còn cái căn nhà mà mình xây sau này thì mình sẽ không phải đóng bất cứ chi phí stamp duty cho cái căn nhà mới. Thì đó là một cái lợi điểm đầu tiên khi mà mình xét về cái chi phí mà mình để mua một cái mảnh đất dự định xây căn nhà trên đó. Cái lợi điểm thứ hai á, mình mượn tiền để mình xây nhà đó, thì cái interest rate, tức là cái lãi suất của ngân hàng, thì nó cũng như là mình mượn tiền để mình mua nhà thôi. Nhưng mà khi mà mình mượn số tiền đó, mình không cần phải là đưa hết toàn bộ cái số tiền đó cho builder để họ xây căn nhà, mà mình có thể đưa cái số tiền đó từng phần theo từng giai đoạn thi công và hoàn thành của cái công trình đó. Ví dụ như Thành nói là cái căn nhà đó sẽ xây trong vòng 6 đến 8 tháng, thì mình đưa tiền cho người builder đó, đặt cọc cho người builder đó theo từng giai đoạn. Thí dụ đến từ 6 đến 8 tháng thì mình có thể đặt cọc chia thành làm 5 phần. Thì cái tiền mà lãi suất để mình trả cho builder, tiền lãi suất đó thôi.
Dạ vâng, tức là việc mà mình mua một cái căn nhà hoàn chỉnh thì mình sẽ phải mượn ngân hàng một số tiền rất là lớn và mình trả cái lãi suất trên cái số tiền đó. Nhưng mà đối với việc mà chúng ta mua đất xây nhà, cái số tiền này sẽ được chia thành nhiều bước khác nhau cho từng cái quá trình mà xây dựng. Do vậy thì nó cũng giảm bớt được cái lãi suất mà người mua đất xây nhà họ sẽ có được, đúng không ạ?
Dạ đúng rồi, thí dụ như mình mua một căn nhà thì mình phải chồng toàn bộ số tiền. Nhưng mà khi mà mình xây nhà, đưa cái tiền mà xây nhà cho người builder đó là theo từng giai đoạn, và mình chỉ trả tiền lãi suất số tiền mà mình đã đưa cho builder thôi. Thành ra trong vòng 6 đến 8 tháng trong cái giai đoạn mình xây căn nhà đó, thì mình sẽ tiết kiệm được rất là nhiều cái tiền mà mình phải trả cho cái chi phí về lãi suất đã mượn ngân hàng.
Dạ vâng, đúng như vậy. Vậy thì ngoài cái việc là chúng ta có thể giảm được tiền stamp duty là thuế con niêm, Thành có chia sẻ là chúng ta có thể giảm được cái tiền lãi suất khi mà chúng ta mượn tiền ngân hàng. Vậy thì còn cái chi phí nào nữa hay không chúng ta có thể giảm được thưa anh?
Và khách hàng cũng thắc mắc là nếu như vậy thì cái giá trị của căn nhà sẽ như thế nào? Có bị giảm hoặc là nó khi mà mình bán đi thì nó sẽ không có bằng cái giá trị mà căn nhà mình mua ở những cái vùng nóng. Thí dụ như người Việt mình thì hay mua những căn nhà ở gần vùng Parramatta hoặc là Bankstown, những cái vùng mà gần Western Sydney đó, Ngọc. Quý vị biết là khi mà mình mua một cái mảnh đất á, mà để mình xây căn nhà đó, hiện tại bây giờ ở những cái khu mà đang phát triển mà chính phủ đang cho mình mua những cái lô đất á, thì ở khu Orange Park, Mason Park. Orange Park thì nó không cách xa Parramatta hoặc là những cái khu mà trung tâm quá nhiều. Ví dụ như Orange Park thì nó chỉ cách Parramatta khoảng chừng 20 đến 25 phút lái xe mà thôi. Mình mua những cái mảnh đất mình xây lên căn nhà thì chi phí nó không quá mắc so với việc mình mua mỗi căn nhà đã có sẵn ở vùng Parramatta bên sau. Thành ví dụ cho quý vị dễ hiểu là mình phải mua một cái căn nhà ở vùng Parramatta đi. Cái chi phí mà mình mua căn nhà dao động từ 750 cho đến 1 triệu tùy theo cái kích cỡ căn nhà. Trong khi nếu mà mình mua đất và mình xây căn nhà ở những cái vùng mà đang phát triển, nó chỉ tốn dao động từ khoảng 550 đến 700 mà thôi, mà quý vị là được mua căn nhà mới và có giá trị hơn rất là nhiều, bởi vì xây dựng với những cái thiết bị mới đó, quý vị, thành ra là nó sẽ có giá trị nhiều hơn so với căn nhà cũ. Bên cạnh đó, quý vị muốn bán sau này thì nó sẽ dễ hơn, bởi vì căn nhà mới thì bao giờ nó cũng thu hút khách hàng hoặc là thu hút cái sự chú ý nhiều hơn so với những căn nhà mà nó đã cũ rồi. Bây giờ mình bàn đến cái vấn đề là chi phí mà mình xây một cái căn nhà đó là như thế nào. xây thì mình phải có một cái budget, tức là một cái ngân sách riêng của mình. Khi mà mình mua một mảnh đất mà xây căn nhà thì cái căn nhà của mình khi mình xây lên thì nó sẽ bự hơn, cái diện tích mà sử dụng đất nó sẽ bự hơn, bởi vì những cái thiết kế sẽ tận dụng tối đa diện tích của cái mảnh đất đó. Những cái căn nhà cũ thì cái cách mà kiến trúc xây nó cũng không có được những cái gọi là cái waste area, mình không có tận dụng hết thì nó lại uổng đi cái diện tích mảnh đất. Khi mình xây thì mình có thể thiết kế căn nhà dựa trên cái sở thích, cái nhu cầu của từng thành viên trong căn nhà đó.
Tức là cái căn nhà đó nó sẽ phục vụ được cái những cái nhu cầu cụ
nhu
thể
cầu
của mình.
Yeah.
Rồi cái sở thích của mình nữa, ví dụ nhà mà có hai đứa con nhỏ thì chắc chắn là sẽ có phòng riêng dành cho hai đứa con chẳng hạn. Và nếu như ví dụ là người cha mà thích có một cái căn phòng giải trí để chơi pizza chẳng hạn thì chắc là cũng sẽ có thể thiết kế được.
Dạ chắc chắn là vậy rồi, và đặc biệt là người Việt mình, bà nội trợ Việt Nam thì thích có một cái kitchen á, một cái không gian bếp á, là theo cái ý muốn của mình. Thì khi mà mình mà xây một căn nhà mới, mình có thể hoàn toàn thiết kế không gian bếp á, dựa theo cái ý thích và cái nhu cầu của khách hàng. Cộng với việc á, là mình có thể lắp đặt thêm những cái thiết bị kitchen hiện đại sau này, ví dụ như là máy rửa chén phục vụ cho cái nhu cầu mà sử dụng bếp của những bà nội trợ Việt Nam của mình. Bên cạnh đó, một cái yếu tố quan trọng ngôi nhà mới á, mình xây á, là mình dùng những cái thiết bị mà có thể tiết kiệm được năng lượng. Cái chi phí mà để mình trả tiền điện nó cũng giảm theo, ví dụ như về hệ thống chiếu sáng trong căn nhà thì mình có thể dùng những cái thiết kế, hoặc là khi mà xây cất mình có thể dùng những cái thiết bị ánh sáng mà nó save được cái power, cái energy, và mình có thể mà lắp đặt thêm là cái solar power panel, tức là cái năng lượng điện mặt trời đó. Thì gắn những cái năng lượng điện mặt trời và những cái lighting system mà energy như vậy, theo cái thống kê là cái tiền điện hàng tháng có thể save up to là 30-40%, 3-40% cái hóa đơn điện mà mình đóng hàng tháng đó không? Thêm một cái vấn đề là về cái phần mà cách nhiệt cho ngôi nhà cũng như là cách âm cho ngôi nhà. Những cái ngôi nhà mà cũ mà xây trước năm 1950 thì họ hoàn toàn không có cái hệ thống cách, và những cái ngôi nhà mà xây từ năm 1950 cho đến năm 2000 thì cái hệ thống cách nhiệt của họ cũng chưa phải là tối tân lắm. Và thành ra là cái thời tiết ở Sydney, vùng của mình thì nó cũng đang rất là khắc nghiệt, nhiệt độ lên tính là 43-45 độ. Mà mới xây thì cái hệ thống cách nhiệt mình dùng nó sẽ tối tân và tốt nhất. Một cái vấn đề nữa, thí dụ như nhà mình mà gần những cái đường lớn chẳng hạn thì cái hệ thống cách âm cũng rất là cần thiết, bảo đảm cho căn nhà của mình nó không bị những cái ồn ào phía bên ngoài đó làm xáo động cái cuộc sống bên trong. Cái hệ thống cách âm và cách nhiệt của những công nghệ mới mình áp dụng nó phần nào là giúp cho căn nhà của mình là tốt hơn. Thêm một cái nữa là cái air filtration, tức là hệ thống mà lọc không khí với lại hệ thống thoát khí ở bên trong trong nhà đó. Đối với những căn nhà mới yêu cầu cao sổ thì mình phải lắp đặt những cái hệ thống thông khí ở trong căn nhà, gọi là ventilation, air filtration, để cho phù hợp với lại những cái council requirement. Ví dụ như mình nói cái brick veneer đó, thì là một cái bức tường nhưng mà mình phải chừa một cái khoảng cách giữa bức tường và cái plaster, tức là cái chip rock sao cho cái thoát khí nó đạt chuẩn với lại của council. Khí nó sẽ tốt hơn rất là nhiều so với những cái thiết bị cũ. Mà những thiết bị cũ thì nếu mà mình không có maintenance, mình không có bảo trì, duy trì thì nó dễ đóng bụi và nó cái chất lượng không khí trong nhà nó không được tốt. Với những người bị bệnh suyễn hoặc là những gia đình mà có trẻ em. Và nếu mà mình so sánh cái ngôi nhà mà cũ, một trong những mối quan tâm về sức khỏe mà mình cần phải nói ở đây đó là những ngôi nhà cũ thì dùng những cái ngói hoặc là những chất liệu có cái chất liệu gọi là asbestos. Khi mà mình xây cất là mình không có dùng chất liệu này, nhưng mà hồi xưa là mình có dùng. Và chất liệu này thì có độc. Mình sống trong ngôi nhà mà có chất liệu ngói mà như vậy nó lại không tốt. Cái sơn, chất liệu sơn căn nhà họ dùng cái sơn là có cái chì ở trong chõng, có pha chì trong chõng. Quý vị biết là khi mà sơn mà mình dùng có chì thì nó cũng không có tốt cho sức khỏe của mình. Mình ở trong cái ngôi nhà mà nó đã xây sẵn lâu rồi đó thì mình cũng không có để ý đến việc mà chống ẩm. Những cái vi khuẩn ẩm mốc thì nó cũng ở trong nhà như vậy. Và cái leaking gas system thì cái hệ thống ga hồi xưa đó thì quý vị biết là nó cũng cũ rồi. Thường thì ít ai mà maintenance hoặc là nghĩ đến cái vấn đề maintenance cái đường ống ga mà đi vào trong nhà như thế nào. Thì là lâu dần thì nó có thể bị leaking. Nó có thể bị leaking cái khí ra ngoài thì dễ bị nguy hiểm. Trong khi những ngôi nhà mới thì cái hệ thống mà dẫn khí, dẫn ga thì hoàn toàn là đạt tiêu chuẩn của council thì mình mới được approval và tiếp tục mà mình xây căn nhà đó.
Chúng ta vừa nói đến những những cái vấn đề mà nó liên quan đến sức khỏe của gia đình khi mà mua một miếng đất mình xây nhà thì mình sẽ được lợi. Tiếp theo nói đến những cái vấn đề liên quan đến bảo hiểm và những cái khác biệt giữa căn nhà mới được xây dựng trong thời đại hiện nay so với những căn nhà cũ cách đây 20-30 năm thì nó có những khác biệt gì nữa? Xin anh Thành Phạm cho biết thêm chi tiết ạ.
Dạ vâng, bây giờ khi mà mình đi đến những cái builder để mình xây nhà với họ, họ sẽ, công ty của Thành thì offer là 10 năm warranty, cái warranty service. Thì cái 10 năm này là bao gồm chi phí về cái warranty về cái structure, cái khung của ngôi nhà, khung sườn sắt của ngôi nhà, như nền móng hay là gì thì mình đảm bảo là trong vòng 10 năm. Tùy theo builder thì họ sẽ offer những cái warranty service khác nhau. Nhờ bên Thành thì offer đến 10 năm cái bảo hiểm cho cái khung sườn của cái căn nhà và cái nền móng của căn nhà. Những căn nhà mà mình mới xây á, nó được một cái là cái chất lượng, cái không gian bên trong căn nhà, cái trần của căn nhà hồi trước á, những căn nhà cũ á, thì khoảng chừng 2m4, nhưng mà khi mà mình xây những cái căn nhà mới bây giờ thì tối thiểu mình xây là trần căn nhà mình phải 3m trở lên. 3m. Thành ra là cái nó cao hơn, thành ra cái không gian á, ngôi nhà mình sẽ thấy nó sẽ rộng rãi, thoáng đãng hơn rất là nhiều. Bên cạnh đó thì quý vị còn có những cái lựa chọn về những cái finishes, tức là những thiết bị ở bên trong căn nhà, ví dụ như là cái kitchen, ví dụ microwave, cái stove, cái dishwashing machine, hoặc là vòi sen trong phòng tắm, hoặc là những cái thiết bị trong phòng tắm, những cái bồn rửa mặt. Đại khái là vậy, thì quý vị có hoàn toàn được quyền lựa chọn để có được những cái thiết bị tốt nhất để dùng trong nhà, phù hợp với từng yêu cầu sử dụng của từng thành viên trong nhà. Joinery, tức là những cái built-in wardrobe, những cái tủ đồ của mình cũng vậy, có thể là thiết kế theo cái ý muốn của mình. Cái cupboard, tức là những cái đồ đựng ly tách chén dĩa cũng vậy, có thể là thiết kế theo cái phù hợp theo cái sở thích của quý vị. Và bên cạnh đó, một số builder cung cấp dịch vụ, ví dụ như về cái thiết kế nội thất ở bên trong căn nhà, cái gói xây dựng, hoặc là thiết kế ở bên cái mặt ngoài căn nhà, cái mặt tiền của căn nhà như thế nào. Mình có thể mà có những cái chuyên gia tư vấn cho mình những cái cách mà để mình có thể saving. Ví dụ họ sẽ recommend mình những cái đồ dùng mà nó cũng cùng một cái giá trị như vậy, nhưng mà là cũng cùng một cái chất lượng như vậy, nhưng mà cái giá tiền nó sẽ thấp hơn so với những cái món đồ mà ở những công ty khác.
Chúng ta vừa đi qua những cái lợi điểm rất là quan trọng khi mà chúng ta mua đất xây nhà, thì có thể thấy là bên cạnh cái việc mà chúng ta tiết kiệm được chi phí, thì anh Thành Phạm là giám đốc văn phòng của Blue Gem Homes cũng chia sẻ với quý thính giả làm sao để chúng ta có được một cái không gian sống nó hữu ích và nó hiệu quả nhất khi mà chúng ta xây dựng một căn nhà. Cảm ơn anh Thành Phạm đã tham gia chương trình An cư lạc nghiệp của SBS Radio ngày hôm nay và chia sẻ với thính giả của SBS rất là nhiều thông tin hữu ích. Cảm ơn anh.
Dạ, cũng cảm ơn Ngọc dành thời gian để cho Thành có cơ hội để chia sẻ thêm.
Quý thính giả đang nghe chương trình An cư lạc nghiệp của Ban Việt ngữ SBS Radio. Thưa quý vị, luật cấm các công ty bất động sản định giá nhà thấp hơn thực tế, còn gọi là Underquote Law, chính thức có hiệu lực tại New South Wales vào tháng 1 năm 2017. Trong khi đó, thì vào năm 2016, Cơ quan Bảo vệ quyền lợi của người tiêu thụ là Consumer Affairs Victoria đã giới thiệu trước Thượng viện tiểu bang các dự luật mới nhằm bảo vệ người mua nhà tiểu bang khỏi những hành vi lách luật của các đại lý địa ốc. Vậy thì định giá nhà thấp là gì? Việc định giá thấp căn nhà xảy ra khi một văn phòng địa ốc cố tình gây hiểu lầm cho những người mua nhà tiềm năng, tức là những người rất có thể sẽ mua nhà thông qua văn phòng địa ốc của họ. Điều này khiến cho người muốn mua nhà khó biết được giá nhà thật sự nếu họ có ý định mua căn nhà đó. Cách định giá này khiến cho khách hàng không quá e ngại với mức giá của căn nhà ngay từ lúc đầu và không chia tay với văn phòng địa ốc ngay lúc đó, cũng như sẽ tham gia vào việc tiếp tục trả giá hay đấu giá căn nhà. Việc này ảnh hưởng như thế nào đến thị trường bất động sản và khiến cho người mua nhà bị thiệt hại ra sao? Luật sư Nguyễn Văn Thân từ Sydney sẽ có câu trả lời ngay sau đây. Chào luật sư Nguyễn Văn Thân. Thưa luật sư, ngày hôm nay thì chúng ta sẽ bàn đến một khía cạnh rất là quan trọng trong lĩnh vực bất động sản, đó là underquote, định giá nhà thấp hơn giá trị thực. Vậy thưa luật sư, nghe qua thì có vẻ lạ, tại vì người ta định giá thì phải định cao hơn, chứ tại sao trong trường hợp này lại định giá nhà thấp hơn thực tế, thưa luật sư ạ?
Vâng, cái lý do mà nó có cái luật mới này đó là tại vì trong quá khứ nó đã có một số trường hợp là những cái người nhân viên địa ốc, là agent, real estate agent đó, khi họ quảng cáo bán nhà thì họ cho một cái phỏng đoán cái giá trị của cái căn nhà, nhưng mà họ lại cố tình cho cái con số nó rất là thấp. Cái mục đích là muốn thu hút càng nhiều người mua đến để ý đến cái căn nhà đó, càng nhiều càng tốt. là tại vì cũng là một cái lý do đơn giản là khi mà có một cái sự cạnh tranh thì thông thường cái sự cạnh tranh đó nó sẽ đẩy cái giá nhà đi lên. Nhưng mà nó cũng đưa đến những cái trường hợp đó là có rất là nhiều người mua, họ nghĩ là cái nhà này nó rẻ quá. Rồi xong cái họ đi vay mượn tiền ngân hàng, họ bỏ tiền ra để mà họ kiểm soát cái vấn đề mỗi một hay là nhà có hư hao gì không, rồi họ phải đi luật sư. Sau khi họ bỏ ra một số tiền cũng khá lớn để làm hết những cái việc đó thì họ mới vỡ lẽ ra là cái giá nhà mà họ nghĩ là họ mua cái giá đó thì thực sự là nó không phải, mà ít nhất phải thêm một vài trăm ngàn nữa thì mới mua được cái nhà như vậy. Vì cái đít ló là cái lý do chính mà tại sao nhà chính quyền tiểu bang New South Wales ban hành cái luật là cấm những cái người nhân viên địa ốc không được quyền cố ý đưa ra một cái giá mà nó thấp với thực tế và thấp với thị trường. Và cái luật đó nó áp dụng bắt đầu từ ngày 1 tháng Giêng năm 2016.
Dạ vâng, thưa luật sư Nguyễn Văn Thân, chắc chắn là với những người mua nhà thì khi mà họ thấy một cái căn nhà mà giá trị thấp hơn thì họ cũng sẽ quan tâm nhiều hơn, và có khi họ đang còn để ý 3-4 căn cùng một lúc chẳng hạn. Thì vì cái căn nhà này họ thấy thấp, khi mà người ta định giá nhà thấp hơn giá trị thực tế, họ lại bỏ những cái căn khác mà có thể nó phù hợp với họ hơn. Cái việc này nó cũng gây ra cái sự bất ổn cho thị trường đúng không ạ? Vậy thì khi mà chúng ta nói đến vấn đề underquote, định giá nhà thấp hơn thực tế, thì nó gây ra những cái điều gì ảnh hưởng đến thị trường nhà đất bất động sản ạ?
Giống như cái hoàn cảnh mà chị mới vừa nói đó, là một cái sự bất ổn định và cũng có thể nó dẫn đến những cái sự phá giá không cần thiết. Một trong những cái hiện tượng mà trước đây người ta thường thấy đó là khi nhân viên địa ốc họ đưa cái nhà lên để quảng cáo bán thì họ nói là cái giá nhà miễn là trên 500 ngàn, nhưng mà cái đó nó ý nghĩa, nó không có ý nghĩa gì, tại vì trên 500 ngàn nó có thể là 550 ngàn hoặc có thể nó lên đến 1 triệu. Thật ra trong những cái trường hợp như vậy, cái người mua họ không có biết được là họ có đủ cái khả năng để mua cái nhà đó không. Rồi họ lại phải là đi vay tiền ngân hàng, rồi phải đi làm rất là nhiều việc, rất là tốn kém. Thành ra nó tạo ra một cái thị trường bất động sản mà nó có thể là nó không có đúng đắn theo thị trường nó cho phép. Và một phần nữa là khi mà cái người nhân viên địa ốc họ đưa ra những cái chính sách quảng cáo như vậy đó, những cái lời nói quảng cáo như vậy đó, thì nó có thể dẫn đến những cái sự việc là cái người mua nhà mua nó lầm lẫn cũng có nữa. Là tôi cũng có nhìn thấy những cái trường hợp đặt ví dụ như cái nhà đó là giá thị trường mới bán hồi năm trước đây là ví dụ như là 700 ngàn, mà bây giờ cái người nhân viên địa ốc họ đưa ra họ quảng cáo, họ nói là hãy mà trả trên 500 ngàn là bán. Thì đôi khi có một số người mua họ nghĩ rằng họ có thể mua cái nhà đó là dưới cái giá thị trường là 700 ngàn, có thể là mua 550-600, nhưng mà khi họ đi đấu giá đó con số nó có thể lên tới 800-900 ngàn. Và nếu như trong những cái trường hợp đó nó xảy ra đó, nó rất là nguy hiểm là khi ngân hàng ra định giá cái nhà lại mà không đúng số tiền mà cái giá nhà trả quá cao đó, thì cái người mua không mua được cái căn nhà đó, tại vì ngân hàng không cho mượn tiền và họ phải mất cả cái tiền cả cọc 10%. Nhiều cái vấn đề bất lợi cho người mua nhà và người tiêu thụ nói chung. Và đó cũng là lý do chính mà tại sao chính quyền ra cái ban hành cái đạo luật như vậy.
Vậy thì liên quan đến vấn đề giá nhà thấp hơn giá trị thực, sư Nguyễn Văn Thân có những cái lời khuyên nào đối với những người mua nhà, những người đầu tư, họ nên chú ý những cái vấn đề giá cả như thế nào trước khi họ đặt bút, họ ký hợp đồng để họ mua nhà hoặc là họ tham gia vào cái việc đấu giá?
Khi mà mình đi quyết định mua nhà, nó là một cái quyết định vô cùng quan trọng, tại vì mình mua một cái món hàng nó thật là mắc tiền. Mình mua trong cái đời sống hàng ngày, mình mua sắm rất là nhiều thứ, nhưng mình đi siêu thị hàng tuần, nhưng mà không có cái món hàng nào mà lên tới mấy trăm ngàn hay lên tới cả bạc triệu. Thành ra lúc nào cũng rất là quan trọng, người mua nhà phải nên chịu khó dành thời gian để tìm hiểu về thị trường bất động sản. Với cái thời đại hiện nay, thật sự là với cái Internet đó, thì thật sự là nó không có gì khó khăn cả. Ví dụ như mình muốn mua ở căn nhà ở cái vùng đó, ở căn nhà mình đã thấy quảng cáo, thì mình chỉ cần lên Internet, mình chỉ cần Google cái căn nhà đó, thì nó sẽ hiện ra rất là nhiều thông tin về cái căn nhà đó. Căn nhà đó trước đây đã được bán cách đây mấy năm, giá tiền là bao nhiêu, và những cái căn nhà gần chung quanh đó được bán trong thời gian gần đây là bao nhiêu tiền. Thì tôi nghĩ dựa vào những cái thông tin đó là người mua có thể ấn định cho mình một cái giá tương đối là khá đúng đắn, phù hợp với thị trường. Và cũng nên tìm hiểu khi mà mình đã thích cái nhà đó rồi đó, mà mình quyết định là mình muốn mua đó, thì một trong những cách tốt nhất là mình xin được mua ký theo cái dạng gọi là 5 ngày cooling off. Cái đó nó quan trọng ở mặt hai điểm. Cái điểm thứ nhất á, trong 5 ngày cooling off đó, mình thông thường ngân hàng người ta sẽ cho định giá cái nhà đó lại. Định giá ở đây là không nhất thiết là ngân hàng một là họ gửi người ta định giá, còn không họ sẽ định giá bằng cách thu thập những cái thông tin thị trường. Và nếu như ngân hàng mà định giá cho rằng cái giá mình mua là đúng thì ngân hàng sẽ cho mình mượn tiền một cách dễ dàng. Đó là cái điểm lợi thứ nhất. Cái điểm lợi thứ hai là trong năm cái ngày cooling off đó thì mình cũng có thể có cơ hội để mình cho người ra kiểm chứng lại coi nhà có mối mọt hay không, có hư hao gì quan trọng hay không. Và nếu như nó có những cái vấn đề mà nó nghiêm trọng như vậy đó, ví dụ như nhà có mối mọt hoặc có hư hao nghiêm trọng, thì mình vẫn có cơ hội mình rút ra khỏi cái hợp đồng đó, nhưng mà với điều kiện là mình sẽ phải mất một số tiền là 0.25% của cái giá căn nhà. Thì tính ra thì so với một căn nhà 700-800 ngàn thì cái số tiền đó nó cũng chỉ có khoảng đâu ngàn mấy 2 ngàn thôi, cũng không đến nỗi nhiều lắm.
Dạ vâng, như vậy thì nó cũng tránh được cái rủi ro và những cái thiệt hại nặng nề hơn cho những người đi mua nhà.
Dạ đúng.
Xin được cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của luật sư Nguyễn Văn Thân ạ.
Vâng, xin cảm ơn chị Bích Ngọc, xin cảm ơn và kính chào quý khán giả của SBS.
Chương trình An cư lạc nghiệp đến đây xin được kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Mọi thắc mắc, yêu cầu và câu hỏi của quý thính giả có thể gửi về địa chỉ email vietnamese.program@sbs.com.au.